Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay cũng có nhiều người kể lại, nhưng người ta thêm bớt bóp méo một chút với cái nhìn rất là không tôn giáo. Mẹ Maria lên đường thăm viếng người chị của mình lúc bây giờ đang mang thai. Thế nhưng mà có kẻ lại kể rằng mẹ Maria cũng như, xin lỗi bao nhiêu bà, bao nhiêu cô ngồi đây, nghe tin người chị của mình già, già ngắt rồi, tự nhiên lại có thai, tò mò mà lên đường. Tò mò lên đường để coi có đúng sự thật như người ta đồn đãi hay không, và để kiểm chứng coi nếu như người chị mình đúng thì lời thiên sứ truyền tin với tôi cũng đúng. Thế nhưng mà nếu nói như vậy thì xúc phạm đến mẹ Maria, là bởi vì Đức Maria của chúng ta là người rất khiêm tốn, là người hiền lành. Và câu chuyện ngày hôm nay chúng ta nghe trong trang tin mừng của Luca không đơn giản là một câu chuyện thăm viếng, nhưng đẩy chúng ta, đưa chúng ta và truyền tải cho chúng ta một niềm tin. Mẹ Maria lên đường thăm bà chị của mình lúc bây giờ đã già rồi mà lại có thai, đơn giản là để thăm người chị như một người em. Và câu chuyện đưa chúng ta đi xa hơn nữa, khi hai bà mẹ gặp nhau thì lập tức Thánh Gioan trong lòng nhảy lên quấy đạp trong bụng bà mẹ. Không biết các bà các cô ở trong nhà thờ chúng ta đã có kinh nghiệm chưa, chắc là có đấy, bởi vì nhiều người hay khoe lắm: cha ơi, thằng bé nó đạp rầm 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 trong bụng con ấy. Con bé nó cũng đạp vậy, tại sao thằng bé? Và khi nói Thánh Gioan quấy đạp, chúng ta đừng vội mừng, là bởi vì đẩy chúng ta về thời xa xưa, cách Chúa Giêsu hơn kém 1000 năm. Thánh Vương David sau khi chinh phạt, sau khi thu tóm và sau khi thống nhất đất nước Do Thái, Ngài đưa hòm bia Thiên Chúa từ lều tạm về thành Jerusalem. Và trong khi đưa hòm bia như vậy, vua David nhảy cả tưng phấn khởi vui mừng, đến nỗi bà vợ của ông ta phải nói lên: ông là vua mà ông nhảy như một người điên như vậy sao? Hòm bia Thiên Chúa đã khiến cho vua David phải nhảy mừng. Ngày hôm nay mẹ Maria đến với bà Elizabeth, chị họ của mình, và cũng khiến cho Thánh Gioan nhảy mừng. Và điều này chứng minh cho chúng ta biết mẹ Maria là hòm bia của Thiên Chúa, và lời minh chứng ấy đã được thốt ra từ nơi bà, lời miệng bà mẹ già: bởi đâu tôi được mẹ của Thiên Chúa đến viếng thăm tôi thế này? Và mẹ Maria lúc bấy giờ mang Chúa Giêsu là mang niềm vui, mang niềm hy vọng đến cho bà mẹ già, khiến cho Thánh Gioan phải nhảy mừng, để cho chúng ta biết rằng mẹ Maria cũng mang một niềm vui, một niềm hy vọng là chính Chúa Giêsu cho thế gian, một thế gian cằn cỗi, một thế gian rụng rời và buồn tẻ như cõi lòng của bà mẹ già Elizabeth biết bao nhiêu năm không sinh con. Ngày hôm nay mẹ Maria mang niềm vui đến, và Thánh Gioan phải quẫy đạp, phải nhảy mừng, vì mẹ Maria có niềm hy vọng, có niềm vui là chính Chúa Giêsu. Đây là điểm thứ nhất mà con muốn thưa với cộng đoàn. Điểm thứ hai, mẹ Maria khi đã đầy Chúa Giêsu, đầy niềm vui và đầy niềm hy vọng, thì mang đến cho người khác. Chúng mình gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúng mình vui vẻ phấn khởi với nhau, và niềm vui của chúng ta thường bốc cháy và đốt rụi chúng ta. Sau tăng nhậu thứ nhất, lại tăng nhậu thứ hai, rồi dẫn nhau đi chỗ này chỗ kia, để rồi đầy những ê chề. Còn mẹ Maria đầy niềm vui xuất phát từ Thiên Chúa, lại cho chúng ta sự sống và niềm hy vọng. Dễ có Chúa Giêsu trong lòng không? Không dễ đâu. Khi chiêm ngắm khuôn mặt của mẹ Maria ngày hôm nay, tự nhiên nhiều vấn đề nảy sinh. Cô thôn nữ Maria, mình cứ gọi là như vậy, chỉ là một cô gái nhà quê, chân chất mộc mạc. Vậy thì cô thôn nữ này cũng như ba người khác, cũng ôm ấp trong lòng của mình những hoài bão, những ước ao. Và bây giờ Thiên Chúa đến, cụ thể là Chúa Giêsu đến, lập tức bao nhiêu chương trình trong cõi lòng của cô này bị sụp đổ. Thiên Chúa đến làm cho kế hoạch trong lòng của cô ta, cô Maria, phải thay đổi và phải đổi hướng. Có thể khi nhận lời truyền tin, mang một cái thai trong lòng, có thể xã hội sẽ đẩy ra ngoài đường và ném đá cho đến chết. Không dễ đâu. Và đã có Chúa Giêsu trong lòng như vậy, vất vả khó khăn như vậy, tự nhiên chúng ta cũng thấy trong cuộc đời của mình, mình muốn sống cho nó đẹp, mình muốn sống theo đúng tinh thần, muốn mang Chúa Giêsu đến cho người khác, sao khó khăn quá à. Mình sống tốt một tí cái tự nhiên người ta bảo, úi giời ơi quân đạo đức giả, úi giời ơi pha-ri-siêu biệt phái giả hình, khó lắm. Và chưa hết, khi có Chúa Giêsu trong lòng rồi, muốn đưa Chúa Giêsu đến cho người khác cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mỗi mùa Giáng sinh về, tự nhiên chúng ta lại nhớ đến nhiều câu chuyện xoay quanh chủ đề Giáng sinh, câu chuyện dễ thương. Nếu các bạn sinh viên nào mà rảnh rỗi, xin mời vào trang của daminhvn.net. Chúng tôi post lên trên đó rất nhiều câu chuyện hay. Trong đấy có một câu chuyện của nhà văn người Mỹ O. Henry, câu chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng. Có một cô gái trẻ thôi, chắc bạn nhiều bạn sinh viên trong nhà thờ cũng đang nghe rồi. Có một cô gái trẻ và nàng bị bệnh, bệnh nặng lắm rồi, gần chết, thập tử nhất sinh. Và căn phòng bệnh của cô nàng nhìn ra bên kia cửa sổ là một cây cổ thụ. Và ở bên nước ngoài đấy, vào mùa đông thì cây trụi lá. Mỗi ngày nàng nhìn ra, ô hôm nay rụng thêm một chiếc lá nữa rồi, ngày mai lại một chiếc lá nữa rơi, ngày mốt một chiếc lá nữa lìa cành. Và cô tự nhủ, cuộc đời của mình cũng giống như cành cây khô kia, mỗi chiếc lá rụng xuống là đời tôi gần đến mức chết. Còn 5 chiếc lá cô nàng ủ rũ, còn 4 chiếc lá thì nàng không còn thiết tha sống nữa rồi. Và tâm sự của cô nàng tình cờ được một anh họa sĩ biết được. Và còn 1 chiếc lá, cô nàng tự nhủ ngày mai mình sẽ chết. Thế nhưng mà ngày mai mở cửa ra vẫn còn 1 chiếc lá, ngày mốt vẫn còn 1 chiếc lá. Và khi cô ta cứ nhìn thấy chiếc lá như vậy, và niềm hy vọng sống dậy trong cô nàng bừng lên, kết quả là nàng đã vượt thắng qua cơn bệnh một cách ngoạn mục. Thế nhưng mà nàng đâu có biết rằng, khi nàng sống dậy đầy niềm hy vọng thì người họa sĩ kia đã chết. Bởi vì khi anh vẽ chiếc lá anh treo lên, anh đã nhuốm bệnh xương phổi, bởi vì anh treo lên trong đêm đông giá lạnh. Và con tự nhủ vậy, khi mình làm việc bác ái, mình muốn đưa Chúa Giêsu đến cho người khác, tự nhiên mình phải xuất phát từ trong tấm lòng chân thật, cũng như mẹ Maria thương bà chị của mình chân thật. Mình đến với nhau mà giả dối, trước hay sau gì cũng đẩy người ta đến chỗ lừa lọc, còn không lừa lọc thì cũng thương hại người ta mà thôi. Mình thì cứ nói rằng sao mà Đức Hồng Y Francisco Xavier của chúng ta nhiều người biết đến, nhiều người thương cảm và nhiều người nể phục. Đọc lại cuộc đời của Ngài, chúng ta cũng thấy mười mấy năm ròng chui nhùi trong tù để đốt lên ngọn nến hy vọng cho những bạn đồng cảnh ngộ của mình, cho những người tù tội, để trong những chỗ mà người ta thất vọng nhất, người ta có thể nhóm lên ngọn lửa hy vọng là chính Chúa Giêsu. Thưa cộng đoàn, đếm từ ngày hôm nay tới thứ năm là chúng ta còn 5 ngày nữa, Đại lễ Giáng sinh sẽ tới. Và mấy ngày nay khi đi đường, bất kể nhà riêng, nhà tư, đường xá, nhà thờ, hang đá mọc lên chi chít, mọc lên như nấm vậy. Thế nhưng mà con tự nghĩ, gần đây cũng khoảng một tuần lễ này thôi, nếu chúng ta quan sát, chúng ta để ý trên các mạng lưới thông tin, trên báo chí, trên internet, trên tivi, chúng ta thấy bên cạnh những hang đá vô tri, những hang đá mà có thể hư hại đi, có những hang đá rất ấm áp và đầy tình người. Bởi lẽ đã có những bạn sinh viên sẵn sàng trích 1/4 tháng lương gia sư của mình để cùng với nhau mang những đồng tiền nhỏ nhoi của mình, bằng chính sức lực của mình, sẵn sàng đưa đến cho các bạn vùng sâu vùng xa. Đã có những em học trò hy sinh một buổi sáng ăn sáng của mình để mang đồng tiền đấy góp với nhà trường cho các bạn nghèo không thể vui đêm niềm vui Giáng sinh. Mình nói rằng phải mang Chúa Giêsu đến cho người khác. Thế thì tự hỏi, không biết trong nhà thờ này ai sinh đúng vào ngày Chúa Giêsu sinh không? Sinh nhật của mình đấy. Nếu mà có thì làm ơn giơ tay lên cho cả cộng đoàn người ta vỗ tay, người ta chia vui với. Chắc là không có rồi. Thế nhưng mà đừng tự hào chuyện đấy. Mình cứ lần ngược lại đi. Sinh nhật của ba, sinh nhật của mẹ, có thể mình nhớ. Đẩy lên một bước nữa, sinh nhật của ông, của bà, khó rồi. Của các cụ cố, bó tay chấm con. Mới có ba đời thôi là đã không còn nhớ được gì nữa. Vậy thì sinh nhật của Chúa Giêsu cả 2000 năm, ai mà nhớ cho nổi. Và sử sách cho chúng ta biết rằng những thế kỷ đầu là những thế kỷ chui rút của những người Công giáo. 300 năm đầu người ta không ngóc đầu lên nổi bởi vì một cái đạo gì mà quá mới. Thế nhưng mà đến năm 312, khi mà vua Alexander Đại Đế với dấu chỉ là cây thánh giá để cứ dấu này nhà ngươi sẽ chiến thắng. Và quả thật, nhờ dấu thánh giá, vua Alexander đã thống nhất toàn cõi đế quốc. Và năm 313, Kitô giáo đã là quốc giáo. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đối với những người châu Âu và những người đế quốc lúc bấy giờ, suốt những ngày đông lạnh giá, suốt những ngày băng tuyết, thì ngày 25 là ngày bừng sáng, bừng sáng khuôn mặt của vị thần mặt trời. Vậy thì đêm 24 người ta túa ra đường, người ta ăn mừng, người ta nhảy nhót để ai cũng có thể hy vọng trông đợi. Tôi nhìn thấy tia sáng đầu tiên, ánh nắng ấm áp, hy vọng vị thần mặt trời sẽ chúc lành cho tôi. Vậy thì khi Kitô giáo trở thành quốc giáo, những vị lãnh đạo đầu tiên, xin lỗi, tranh thủ chớp lấy cơ hội này và giới thiệu cho người ta một gương mặt mới, một mặt trời mới sáng sủa hơn, là Chúa các Chúa, là Thần các Thần, là ánh sáng của ánh sáng, đó là Chúa Giêsu, đó là niềm hy vọng cho mỗi người. Vậy thì mời gọi chúng ta ngày hôm nay cùng với mẹ Maria giới thiệu một ánh sáng mới, giới thiệu một vị thần mặt trời mới ấm áp hơn, hy vọng hơn cho những người chung quanh của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta nhìn gương mặt của mẹ Maria rất rạng rỡ, vui tươi và phấn khởi mang Chúa Giêsu đến cho bà chị cằn cỗi của mình, như là mang niềm hy vọng đến cho một thế gian đang sống trong một thời gian cũ, một thời gian đầy tội lỗi. Ngày hôm nay một kỷ nguyên mới bừng nở. Mình tự hỏi trong lòng của tôi đã có Chúa Giêsu hay chưa? Chắc là chưa. Là bởi vì niềm vui của mình mỗi lần bừng lên rồi lại sụp xuống, không dài, không lâu. Và sau niềm vui của chúng ta thường là những nỗi ê chề và buồn chán. Vậy thì mời gọi mỗi người chúng ta cùng với mẹ Maria, xin với mẹ Maria để rước Chúa Giêsu vào lòng, tạo những hang đá rất tình người, ấm áp. Chắc chắn những hang đá ấy chất lượng hơn gấp vạn lần những hang đá vô tri mà chúng ta đứng tạo dáng chụp hình ngoài kia. Ước mong sao mùa vọng này, đại lễ Giáng sinh này, Chúa Giêsu đến ở trong lòng mỗi người chúng ta như là niềm hy vọng, như là cơ hội để chúng ta có thể gặp gỡ nhau, gặp gỡ mọi người. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng tuyên xưng niềm tin của chúng ta.